các bạn lúc đó thì mình mới xét tất cả mọi người, những cái hành động của người ta làm và việc này việc kia việc nọ đều di động ở thế gian, thì do cái tâm sát là do tới cái trình độ của họ phát triển thôi, chứ mình không có nên nói rằng chê người này khen người kia. Ai cũng vậy, cái trình độ họ tới đâu thì được phát tới đó, mà cái trí tuệ nó thông khai đó, tùy theo con vật cũng vậy, nó phát triển tới đó thì nó hợp thức thì hợp cái thời gian phát triển nơi sự hiểu biết của nó trong cái tiềm thức của nó. Địa cầu bỏ ác chuyển dương, điện sanh sanh hóa duy trì thế sanh đó. Cái địa cầu, sự di chuyển của địa cầu thì cái bộ óc cũng vậy, cũng có sự di chuyển thích hợp. Mà nếu mà chúng ta thông cảm được cái luồng điển của vũ trụ thì chúng ta biết được sự di động của vũ trụ từ giờ từ phút, nó sanh sanh quá quá, nó duy trì cái thế sanh ở thế gian này, nó vẫn còn sanh hoài, cũng còn diệt, còn sanh mãi. Chứng minh lưu diệt phân hành, lúc đó mình mới biết cái nào mà còn lại và cái nào đã tiêu diệt. Thì rốt cuộc cái đằng này chúng ta tu thì biết cái luồng điển từ mảnh đất thù xanh cho lên trên thanh điển ở bên trên, thì cái đó nó còn lưu thôi, chứ còn cái thể xác và cái hình thù vật chất lúc nào nó cũng phải diệt. Phân cao phân thấp phân hành điển quang đó, có cái thứ mình phân ra chỗ cao chỗ thấp, mình mới tìm hiểu cái luồng điển là chánh, cái luồng điển quang là cái luồng điển sáng suốt, đó là mới là chánh. Thiên đàng địa ngục đối đàng, cực thanh hai ngã dữ dành muôn năm. Đó, ở thiên đàng với địa ngục nó có hai đường lối, một đường trượt và đường thanh, nó vẫn giữ ở thế gian muôn năm. Nhiều người nói tiêu diệt tận thế, nhưng không, cái đó nó không có bao giờ tận thế được. Cái đó là đường biến trượt, nó phải là trượt, còn thanh nó là thanh, muôn năm nó vẫn còn hoài, nhưng mà hình thù sẽ được thay đổi, cũng như là chiến tranh này kia cái nọ nó thay đổi cuộc diện thôi, nhưng mà nó cũng vẫn còn lưu giữ hai luồng điển thanh và trượt, chuyển theo kể tắc sơ tầm. Khi thanh, khi trực, khi nằm đứng đi là nó chuyển theo cái một ly, một tí, một chút xíu là thay đổi khác hết rồi. Một cái kế tóc, một chút xíu là nó chuyển rồi. Mà có khi thanh, khi trực bởi vì nhiều người dòm với nhau, người với người với nhau. Có người thì cái trí tuệ được thanh cao, mà có người cái trí tuệ nó nói hoài nó không hiểu, đó là trực. Theo lúc nằm đứng đi nó cũng có những cái phân biệt của mỗi người khác nhau. Nếu mà chúng ta thông cảm được luồng điển á, chúng ta thấy con người nằm đó, chúng ta dòm người ta biết người đó khôn hay là người dại, người đó thanh hay là trượt. Cái lúc họ đứng cũng vậy, cái bộ tịch của họ mình dòm mình cũng biết cái người đó khôn hay dại. Lúc họ đi mình cũng phân rõ được cái hành động của người. Cho nên tu ở đằng này các bạn sẽ thông cảm rồi đó. Nếu đã có bác các bạn dòm người ta nằm hay đứng đi, các bạn có thể nói tất cả cuộc đời của họ cũng được, không có cái gì khó khăn mà phải tán tiếng mất công. Bởi vì chúng ta lấy cái điển phân là thấy cái hành động của con người rất rõ ràng. Có tiền kiếp mới có hậu kiếp, rồi chúng ta dòm mặt rồi dòm cái hành động họ là biết rồi. Đường đời sướng khổ phân bì, dễ hay trang trí hợp thì phải theo. Ở thế gian thì dễ, có sướng có khổ, người này phân bì người kia, người kia phân bì người nọ, mới theo dõi chuyển điển quay quần để làm việc. Có hay có dở mới đi, người ta mới chạy theo. Cũng như bây giờ chúng ta được ngồi trong căn nhà sạch sẽ tốt đẹp, nhiều người cũng muốn tôi được có căn nhà như vậy thì sung sướng thì khỏe lắm. Nhưng mà làm sao phải có, người ta không nghĩ cái chuyện đó. Chúng ta tu rồi chúng ta sẽ thấy phải làm sao mới có, chứ không phải là khi xong nó có đâu. Lắm khi xét thấy mình nghèo, trí cao thân nặng khó đèo đến nơi. Nhiều khi mình thấy mình thiếu thốn, mình thua sức người ta, nhưng mà cái trí ham muốn của mình cũng có, nhiều khi mình cũng muốn ghê lắm, có thể làm được, tôi cũng có thể làm giàu được, ví dụ, hay là tôi cũng thể làm tiên làm Phật được. Nhưng mà vì cái bản thân nó nặng trịch là sự di động ở bên trong của bản thể, nó không có cởi mở, nó không có không cảm với ngoại cảnh, thì cái gì nó cũng xa xúc hơn ta. Sự đòi hỏi của nó nhiều quá, cái dâm tánh nó nhiều quá, nó không có mở được, thì làm sao mà nó đi tới cái thiện trí được. Thành ra con người đó khó phát triển là lý do ở chỗ đó. Tiên gia thích hợp cảnh trời, người ta cũng thích mở lời chẳng đi. Đó, tiên gia thì nó thích hợp, tiên là cái phần hồn được thay đổi, nó mới lên trên nhẹ nhàng, nó mới ở cái bậc tiên, nó thích hợp với cảnh trời, nó đi đứng thích hợp với cái thanh khí bên trên. Còn người ta thì cũng thích mở lời, cũng nói tôi cũng muốn lập tiên lắm, nhưng mà không chịu đi. Bởi vì tại sao không chịu đi? Bởi ham cái cơ thể, ham cái sự di động của cơ thể mà không chịu đi. Đó, theo cái tánh xấu của cái bản thể, quên cái thanh tịnh của mình, đấu tranh sân hận tạc dương, chẳng lo tu luyện, chẳng vì hầu không.
là nuôi cái sân hận, là cái tại sao cái người nó sân là cái luồng điện nó tối tăm trượt nặng, nó thấy như là hành về cái trượt điện, nó thấy có hiệu quả cái hung hăng, nó có thể làm cho người ta sợ nó, thì nó cứ nhớ cái đó mà nó làm hoài, không chịu lo tu luyện, không sửa đi lên cho thanh cao, không có vì cái hồn khôn là cứ di động ở bên ngoài, không có chịu chạy vô bên trong mà làm sao biết mình là ai, chỉ lo tạo thế sanh tồn, dồn tâm động loạn vía hồn bất minh, chỉ lo tạo những cái chuyện sanh tồn mở thế gian, cái nào tôi giữ được cục đá thì tôi cũng mừng, giữ được cái cây thì tôi cũng sung sướng nữa, dồn tâm động loạn đó là động loạn, bởi vì cái ngoại cảnh mà mình đem vô cho là chánh, tự nhiên mình phải biến thành từ động loạn ở bên trong, thành ra cái vía cái hồn bất minh, vía với hồn không có tương hội được. Khổ bao là khổ vô tình, thị sinh vô hiệu, thân hình rã tan. Lúc nào muốn tranh đấu được cái vật chất ở thế gian cũng khổ ghê lắm. Muốn đòi hỏi một cái tình yêu, những cái gì mà tạm bỡ ở thế gian nó cũng đều là sự khổ. Mà lúc cuối cùng rồi mình thấy, mình có cái giờ phút cuối cùng mình thấy mình đã hy sinh rất nhiều nhưng mà không có hiệu quả gì. Phải đành phải chịu chết, phải để cho cái thân hình rã tan, chứ mình không giữ được cái bản thể. Mà những vật chất, vì những vật chất mà mình đã theo dõi nhưng mà rốt cuộc mình cũng không giữ được. Tới bản thân của mình cũng phải rã tan luôn. Tư tâm hướng thượng thiên đàng, tự lo giải thoát vẹt màng ủ minh. Mình dùng cái tư tâm mình hướng thượng thiên đàng, mình đi lên trên, không có nên lưu lại ở thế gian. Mình tự lo giải thoát vẹt màng ủ minh, là mở cái màn tối tâm đó đi. Vì cái màn tối tâm đó mà nó gây cho con người tham sân si hỉ nộ ai ô dục quá nhiều. Thành ra bây giờ chúng ta phải vẹt cái màn đó, thì cái hồn của chúng ta nó mới được nhẹ nhàng, hồn thờ nhỏ nhẹ đẹp xinh, vía thờ thanh rõn thâm tình khai minh. Đó, lúc đó cái hồn chúng ta mới biến ra nhỏ nhẹ, hoặc lớn hoặc nhỏ cũng được, chứ không có bao giờ mà bị nặng kịch như ở thế gian. Vía thờ thanh rõn thâm tình khai minh, lúc đó thì cái vía nó được rảnh rang, không bị sự sao chuyến của hồn nhiều quá, thì nó được thanh rõn, và trong cái thâm tình nó khai minh là nó biết nhiều việc hơn lúc trước. Thành ra người tu ở đằng này nhiều khi nó ngồi nó thảnh thơi, nó không làm gì nhiều, nhưng mà nhiều việc nó có thể biến trước được. Vì cái vía được rảnh rang thì sự thông cảm nó càng ngày càng cởi mở đối với vũ trụ và đối với thiên đàng. Muốn tu phải mở nội tình, biết mình, biết họ, sửa mình, tiến thân. Đó, mình cũng muốn tu mình phải sửa bên trong của mình sự rối ren, sự đen tối, sự ngu dại, sự không có thể tiến nổi cái đó. Mình phải mở bên trong ra, mình biết mình trước hết, biết mình ra đâu đến đây rồi trở về đâu, thì mới sửa mình, tiến thân. Lúc đó ở đời chúng ta cũng tiến, mà đạo chúng ta cũng minh. Dân tu tự luyện chuyên cần, đường đời là thế, mỗi phần mỗi chuyên, ở thế gian đó mình phải dân tu, phải tự luyện chuyên cần mới biết được, chứ không phải là vì vợ mà lôi cuốn mình ở thế gian, hay vì cha mẹ mà lôi cuốn mình ở thế gian, vì bạn bè mà lôi cuốn mình ở thế gian. Không có, tất cả ở thế gian đều giả tạm. Mình lo mình tu luyện sửa lấy mình, phần ai nấy lo, căn nào quá nấy. Cái đường đời thì nó dữ đó thôi, thương rồi hết thương, ghét rồi hết ghét, nó có bao nhiêu đó thôi. Cho nên mỗi phần nó đều riêng biệt hết rồi, mỗi căn quả khác nhau. Nguyên tình cao đẹp nơi nơi, mẹ con đùm bọc có trời chứng minh. Xuyên qua nghịch cảnh thế tình, căn nào quả nấy chính mình phải lo. Đó, nhắc lại một lần nữa là cái duyên tình lúc nào nó cũng cao đẹp. Nếu không cao đẹp, không có tự tử vì tình yêu, không có vì tự tử vì cha mẹ, không có vì tự tử vì anh em. Cho nên cái chuyện tình thương của mẹ con nó còn cao quý nữa. Mẹ con đùm bọc nhau có trời chứng minh, có cái luật hoa sanh của thiên địa hợp thành, nó mới có sanh đẻ được con người. Nó xuyên qua nghịch cảnh thế tình, nó mỗi ngày kiên nhẫn vượt qua. Trong sâu sự thành tựu ở thế gian là sự kiên nhẫn dẫn tiến cho phần hồn và phần vía. Cho nên cái căn nào quả nấy chính mình phải lo. Rất tất cả mọi người rốt cuộc cũng phải tự lo lấy mình, chứ không có ai lo cho mình được hết. Giờ phút đùm bọc thương yêu cho đến giờ phút lưu tán mới nhận thức được rõ ràng là phần ai nấy lo. Đó, từ cái giờ phút cha mẹ sanh mình ra thì lưu nắng sự thương yêu không muốn lìa nhau, mà tới lúc lưu tán rồi một thời gian mới biết rõ ràng là mẹ thì do mẹ chết, mà con sống thì sau này rồi mẹ con hai người cũng phân ly với nhau, chứ không có được tụ hợp theo ý muốn được. Dù cho cha mẹ dặn dò ơn cha nghĩa mẹ khuyên trò báo ân, xa rồi khó lượng khó cân, phần ai nấy hưởng khó lòng hợp chung. Cho nên cha mẹ có dặn dò, chứ mình lớn thì phải đền báo cha mẹ, nhưng một cái lúc chết rồi thì cũng không có hiểu được, không hiểu cha hiện tại ở đâu mà mẹ hiện tại ở đâu, rốt cuộc cũng phải phần ai nấy lo, chứ không có thật tin như theo lời hứa được. Chuyện đời đều là tạm bỡ sai lầm, như thương rồi hết như thương, ghét rồi hết thiết ghét, nhưng thiên hạ vẫn đưa nhau thực thi hai quan điểm này, đâm ra ngộ nhận rồi manh tâm sát hại lẫn nhau, tiền căn hậu quả đối đầu, giết nhau chẳng kể tây tàu tham gia, địa cầu chuyển thế ta bà, di dân thay đổi vui hòa lẫn nhau. Đó, cái tiền căn hậu quả đối đầu, cái cuộc chiến ở hiện tại và sự lộn xộn trên thế giới cũng vậy, cũng có cái tiền chuyện kiếp trước, kiếp này nó mới tái hợp, nó mới giết nhau. À, gia trắng gia vàng cũng vậy, cũng tham gia vô để giành một tấc đất, giành sự hơn thua, và không chịu lùi bước trong cái tham sân. Thành ra nó cũng theo một cái chiều hướng địa của địa cầu mà chuyển thế. Cũng như là hồi nào giờ Việt Nam đâu có ai biết, nhưng mà lần lần tất cả mọi người đều biết Việt Nam, nhưng mà cái sự trao dồi sửa đổi nó chuyển từ quả địa cầu bên kia mà chuyển qua bên này, phải lấy gì chuyển? Ông Mỹ ông qua Việt Nam, ông đâu có để ông Mỹ pha với Việt Nam, thì tất cả những ông tà ông này kia kia nọ nó phải chuyển rồi nó đem lại cái văn minh, sau này nó mới vui hòa lại mới được. Sự việc đã xảy ra ở ngày nay không phải do ngày nay tạo ra. Nếu ta muốn có sự tốt đẹp ở tương lai thì ta nên tạo những sự tốt ngay lúc ta đương hành nơi mảnh đất phù sanh này, phải cởi mở và tự hủy xả những sự uất hận của nội tâm. Cho nên luôn luôn trên một cái quốc gia nào, trên một cái nước có tu luyện, có tôn giáo tổ chức, thì cái văn minh nó đem lại cho nội tâm của mọi người, dù cho kích động đến mấy đi nữa, họ cũng tìm cái phương thức để hòa giải. Rồi mới như mấy cái nước vượt tiểu á, phải động lên á là muốn giết nhau, muốn sân hận đủ thứ hết, vì ta thiếu phương tiện, điều thứ nhất về vật chất và tinh thần. Thành ra những cái việc ở chiến tranh luôn luôn nó xảy ra ở nơi những cái nước vượt tiểu. Nhiều người nói tại sao người Mỹ nó làm ra được những cái súng ống như vậy, mà tại sao trên xứ nó không có đánh mạnh như xứ mình? Bởi vì đại đa số nó không có theo cái con đường giết chóc, còn xứ mình hở ra thì phải trả thù. Chính huynh đệ ở trong nhà cũng vậy, nhưng mà vì sau này nhờ cái chiến tranh rồi tất cả nó sẽ thay đổi, nó sẽ văn minh, nó thấy cái sự sát phạt không phải là giá trị đối với tổ tiên của nó cao phó, thì tụi nó sẽ sửa chữa, và lần lần huynh đệ nó mới ngồi chung đem lại cái văn minh. Bây giờ cũng như chúng ta ở đây, chúng ta tu mà chúng ta không chịu khai thác ở bên trong, từ bộ đầu tới cái ngũ tạng của chúng ta, thì tự nhiên chúng ta cũng không có cái nhẹ nhàng và cái văn minh. Còn những người ở ngoài đó, ở ngoài đời họ sân hận gây gỗ, rồi họ thức giác, họ mới biết dần thấy người này chết, người kia chết, rốt cuộc họ cũng xét lấy họ cũng sẽ chết như những người đó. Thì lúc đó họ cái tâm họ tự nhiên họ giác, tiềm thức họ mở, họ cũng tu như mình tu. Nhưng mà mình tu cái phương pháp này là trực tiếp để đánh đổ, sửa đổi tất cả những cuộc diện ở trong bộ đầu và cái cơ thể, chứ không phải rằng mình nhờ ai giúp đỡ mình hết thảy. Cho nên sự cố gắng mọi người của chúng ta đều tu ở trong cái sự di động, trong cái sự động loạn, rồi nó đi tới cái thanh bình, chứ không phải rằng chúng ta tu trong nhảy vô rồi được hưởng cái thanh bình liền đâu. Cho nên mọi người mỗi đêm mà công phu nó chưa phải thanh tịnh, làm sao họ thanh tịnh được? Ban đầu thì họ lộn xộn lắm, tu tới 5 tháng 6 tháng sau nó hơi đỡ, rồi 1 năm 2 năm nó mới yên tịnh ở bên trong. Lúc đó nó mơ rồi, nó sẽ giải thoát ở bên trong rồi, nó nhắm con mắt nó thấy nó xa bản thể. Lúc đó thì tự nhiên nó đi tới trong cái thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ xét lại, làm sao có cái thanh tịnh ở ngày nay là do sự cố gắng công phu ở trước kia, mà mình chịu thay đổi từ cái động loạn đi tới thanh định, mà mình chấp nhận tất cả những cái trở ngại từ ở bên trong cho tới bên ngoài, nhưng hậu mình mới đoạt được một cái cảnh thanh bình của nội tâm. Thì cái xét ta xét thời cuộc ở thế gian nó cũng vậy đó thôi. Cho nên nhiều người họ không hiểu, họ nói những người đã có phước đầu thai bên Mỹ tốt hơn Việt Nam, nhưng mà rốt cuộc rồi đây rồi Việt Nam người ta đánh thép, ta không có định đánh giặc nữa, ta coi giặc không có ra gì, không đánh nữa, rồi nó cũng thanh bình, cũng còn hơn bên Mỹ nữa là khác. Cho nên nhiều người tu mà còn có cái tham vọng nữa, tôi muốn tu thì sau này tôi đào thai, tôi làm Tây, làm Mỹ cho nó sướng. Nhưng mà không biết Tây, Mỹ nó cũng khổ vậy, nó cũng đau khổ ghê lắm. Nhưng mà đau khổ về mặt tinh thần và sự cầu tiến của người ta đoạt chưa được. Còn mình ở mức độ chiến tranh là mình đi cái mức thấp hơn người ta. Nhưng mà nhờ sự chiến tranh rồi chúng mình sẽ đi tới tốt hơn một ngày kia, bởi nó mau hơn. Cũng như cái phương pháp chúng ta tu ở đây là trực tiếp làm cho mình đau khổ. Khi không ngồi đó bịt cái lỗ tai không cho nghe cái gì hết, phải thiếu thốn không? Nửa đêm tôi đi ngủ sung sướng, một giờ bắt cổ nó ngồi dậy, phải tôi phiền phức không? Làm tất cả những cái chuyện phiền phức mà người đời không chịu chấp nhận, nhưng mà chúng ta chấp nhận lấy nó để cởi mở từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. Cho nên các bạn cứ cố gắng đi tới con đường đó, nó đi tới rồi các bạn sẽ hiểu thời cuộc, hiểu đúng thứ hết. Tôi không biết tỏ cách nào cho hết được tất cả cái gì nó cũng đưa cho cơ thể của bạn và cái bộ óc của bạn được cởi mở rồi, thì nó minh, cái minh cảnh đài nó mở thì các bạn đầy đủ, nó không có thiếu cái gì. Mà nhưng mà mình công phu tới đó rồi sau này mình nói chẳng có cái gì cho mình khó khăn, lúc đó mình mới chấp nhận là mình thấy rõ ràng là không có cái gì khó khăn, mà chỉ do cái sự kiên nhẫn và bền trì trì trí của mình mới đạt được. Thành ra mình thấy nói việc được dễ là mình đã đạt được cái thanh tịnh bên trong, mình mới cho nó dễ. Còn người ta mới đậm tới thì họ than thở rồi, họ giấu giếm, họ than thở, họ nói có tiền nhưng mà họ nói không có tiền nữa, tôi nghèo khổ lắm, tôi không giúp được ai. Ai mà tới nguyên tiền là họ nói cả tràn gian đại hải, rốt cuộc họ không cho ai cái gì hết. Nhưng mà cái đó là cái đen tối của họ, họ không biết. Còn mình ở đây như là mình minh rồi, thì lúc mình giúp là mình không có tiếc cái gì hết rồi. Mình làm cái việc gì mình không có tiếc, là mình thấy cái sự đó nó đi rồi nó sẽ đến, nó đến rồi nó sẽ đi, nó minh tâm chiến tánh rồi. Từ lúc đó mọi việc đều dễ dãi. Cho nên các bạn phải cố gắng công phu để đi tới, không nên bỏ dở cơ hội. Loạn quá nhiều và tôi đang nghiên cứu nhiều cái đường lối, nhưng mà rốt cuộc không có phương pháp nào đưa cho tôi đi đến tới thanh tịnh như ngày nay. Thì tôi chỉ thấy có bao nhiêu đó, tôi thường thường công khai và nhắc nhở các bạn nên công phu bao nhiêu đó, các bạn sẽ đọc tất cả và cởi mở tất cả trong cái quyền năng và sự hiểu biết của bạn sẽ đọc cho đến mức tối đa, chứ không có bao giờ để các bạn thiếu thốn đâu. Rồi, cảm ơn các bạn.
Từ ngày 30 tháng 4 năm 1972, ba cảm thế tịch thức tâm tư nặng, tiếng thân lên tiếng chẳng thân bằng. Hỏi ai đã tạo thành thân dục, tiếng khí hình ảnh tiếng thượng tập. Những người mà đa cảm đa sầu, mình tu ở đây là tu là lo sửa cái bản thân của mình, không chịu sửa lo nghĩ về thời cuộc này kia cho nọ nữa, thì mỗi người cái nhân quả đã hiểu mới bước vô tu. Mà tu rồi không có nên nghĩ thế sự quá nhiều, nghĩ nhiều rồi cái tâm trí nó nặng ghê lắm, rồi tướng cũng tướng được mà nó cũng không có thanh đạt, nó sanh ra những cái dục tâm bất thường trong tu. Mà chúng ta cư trước theo cái pháp lý vô vi, dùng cái chí khí hình ảnh để tiến thượng tầng. Ngoài cái cơ thể này chúng ta có một cái nơi thanh tịnh, thương đàn, nhẹ nhàng, chứ không phải là riêng nơi đây mà thôi. Quyết tâm khai triển gốc Phật, dựng xây tự mở thượng tầng. Khi tâm mình phải sửa lấy mình mới đi lên trên. Thì mình mỗi ngày mỗi đêm mình công phu đó, mình phải cố gắng đóng góp để lọ tu đi lên, chứ đừng có bỏ thế góp uổng. Vượt qua thế cảnh thì thập, tâm cho thì được khỏi lầm khỏi sai. Mình phải cố gắng mình trong cái lúc thanh tịnh mà vượt khỏi cái thế cảnh đó, thì khi mình thì thầm êm tịnh mà mình đi ra được đó, mình mới tránh cho kỳ được cái cõi lầm cõi sai, lưu lại thế gian còn sự tranh đấu hay thua. Cái đó là cái lầm sai càng ngày càng tăng gia. Tự lo chuyển tiếp an bài, thượng quan thanh thi giúp ngài tiến thân. Mình thoát khỏi cái sức hút của hồng trần này thì mình đi tới thượng quan thanh thi cho đại Phật, thì lúc đó giúp cho phần hồn chúng ta có thể tiến lên. Chú lo thế sự bằng phần, nhốt phần chẳng có, khó lòng tiến tư, chuyện đâu nó còn cái đó. Bởi thế gian người ta đã phân hết rồi, khối nào làm việc theo khối nấy, địa phương cũng như người thế gian. Quân sự ta lo quân sự, chính trị ta lo chính trị, kinh tế ta lo kinh tế. Còn mình cứ ba la, bao la, mình lo đủ thứ không được. Đừng nói công chuyện tới mình rồi mình lo không có tới là thôi. Đừng có ôm lấy mà lãnh lấy mà lo lo rồi rốt cuộc rồi tu không được. Cái chuyện chưa tới làm cho mình lẫn xấu, nó rối ren, nó mất trật tự. ngoài ta có cảnh thân đồ, có đường thiện ác, có dù thế thân. Ngoài cái bản dẫn chúng ta cũng có cái cảnh thân đồ để xa đa trước mắt rõ ràng. Một cái đường thiện ác chúng ta hiểu để ta tự tránh ở trong cái tình cảnh hiện tại, mà để lo cho phần hồn tư lên. Có dù thế thân là cái sự bảo trợ cái luồng thanh khí điển của Đức Phật, chứ không phải là nói dễ mà thôi đâu. Không phải là ai muốn giết ai giấu giết, nhưng mà nó có nơi có chỗ. Chúng lên xuất rõ xuất phần, trong nào quả nấy phải cần những cây. Nên mình tiến lên, mình mới thấy cái xuất phần của mình ở đâu mới có xuất, ở nơi nào mới có xuất, đi tới cái cảnh nào chúng ta mới được xuất. Mới thấy cái trong nào quả nấy phải cần tự sửa chữa nó mới tiến lên được. Khổ tâm cảnh khổ đêm này, tham sân lẫn quẩn thân này mất an. Đó. Trong cái cảnh khổ thế gian mà mình cho nó là khổ đêm ngày vậy đó, thì mình tham sân lẫn quẩn càng ngày nó càng bất an thêm. Chúng ta ở tại thiên đàng, cái phước của chúng ta ở thiên đàng chứ không phải ở thế gian. Con người có thể lên được thiên đàng chứ không phải là không đi được. Cho nên mình chúng ta đứng hành cái pháp này để đi lên thiên đàng, đó là chúng ta hành từ đây lên đó chúng ta sẽ được phước. Nạn là tại thế gian đang đi điều ở thế gian này là cái tai nạn luôn luôn nó làm sự trở ngại cho công chuyện này công chuyện khác. Tuy thời am hiểu mình nhiều, chính mình sai lạc nhiều điều lạc sai nha, chính mình sai lạc. Tuy thời nói rộng thanh đài đã thành chúng tôi vậy ai giúp mình. Cái cảnh trời luôn luôn mở cửa cho tất cả mọi người đi lên, mà mình không có đi tới thì ai giúp cho mình đi? Mình đủ phương tiện đầy đủ, cái cơ thể mình cũng như cái vũ trụ ở trong đó nó đầy đủ phương tiện, nó kết tinh bởi những cái luồng điển kim mạch thủy hỏa thổ, và chúng ta sắp đặt cho đâu đó nó có thể tư tự thuận chiều đi lên. Mà chúng ta không chỉ sắp đặt, ai sắp đặt chúng ta? Tâm ra cứ giữ thứ tình, mình cứ ôm lấy cái thứ tình, chuyện gia đình, chuyện xã hội này, chuyện xe nọ, cứ giữ ba cái chuyện kia, không có hữu ích cho cái phần hồn, mà cứ ôm lại giữ đó, thì nó đau khổ thêm ngày kia, thân hoại, lợi mịch là ai, đau lúc ngày kia mà chúng ta chết thì cái thân ta tan rã, hỏi chứ ta là ai, biết cái hồn mà không có thấy cái hồn rồi đâu biết ta là ai. Mau mau tự tiến thiên đài, âm dương tương hội hồn ngài kia ai. Mau mau chúng ta xuất hồn được đi lên trên đó, thì chúng hồn với chú nghĩa nó tương hội, âm dương tương hội. Thì hồn ngài kia ai tới lúc đó mình mới thấy mình là đứng đắn, không có bị giải nát nữa. Càng tu càng tiến càng minh, thế tình là tạm thân hình giả luôn. Trong như những kẻ làm tuồng hát rồi hết hát thì dưới nguồn đau thương, chúng ta nghe càng tu thì chúng ta minh tâm tiến tâm. Thấy cái thế tình là tạm, mà cái bản thể của chúng ta cũng là giả luôn. Ai cái hồn nó đẹp hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó nhỏ khó hơn, nó đâu có già nô mà vô giới như cái bản thể bây giờ. Trong như những kẻ làm tuồng nghe tâm lão bệnh tử cũng như là những cái tuồng hát, không có cái gì hết, hát rồi hết hát dưới nguồn đau thương, thấy cũng còn đau khổ là mình chưa biết lấy mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cái đó là sự đau khổ nhất của phần hồn. Minh tâm chuyên tâm mới thấy mình là giả tạm, sống trong sự dành nhất, tham lam đủ điều, muốn hơn muốn thắng muốn nhiều, muốn tranh cho được những điều khó tranh. Chẳng lo tự tiến thực hành, bộ vị pháp lý mở mạch giả tâm. Lúc nào ai cũng muốn hơn hết, muốn thắng muốn nhiều, muốn tranh những cái chuyện mà người ta giấu dưới, người ta không cho mình biết, không đòi cho biết cho được. Nhưng mà cái khả năng chưa có, cho nên vì đó nó phân ra những nộ nhận, tranh giành, giết chóc. Phải có chuyện thức hành, cái vô vi là phải trở về cái không không pháp lý. Cái lý luận gì nó cũng phải đi tới không không, vô vi là cái nhỏ nhất mà nó cũng phải tiêu tan trở về không có gì hết. Lúc đó nó mới mở cái mành, cái lưới giả tâm của con người, nó bị mở, nó khám phá ra, nó thấy sự giả tâm nó. Lòng tham của con người vô bờ bến, cho nên nó phải nhận lấy từ đau khổ tiền miên, từ kiếp này cho đến kiếp khác. Nếu chịu tự tiến sẽ pháp tiến vô vi thì sẽ được an nhàn vĩnh cửu. Nếu chúng ta đang hành theo cái pháp này mà chúng ta cương quyết hành, từ cái động loạn đi tới thanh tịnh, từ cái thanh tịnh đi tới cái không không, thì chúng ta mới thấy an nhàn vĩnh cửu. Chứ nên đập cứ lập mưu dây chi gian hầm tầm tư cử thù. Nước lâu cướp đất gian bù, tình thương chẳng có tạo tù. Khổ thân ở thế gian đặt cơ lập mưu để thủ. Thủ cái gì? Thủ để tiền cái gì? Để dịch cái vật chất thôi, dịch cái đồng tiền, dịch cái của cải. Từ lâu ra sự gian hầm, bày ra những cái cự thù rồi tiếc ai giết ai rồi nói đi nói lại cho hậu sinh nó đã trả thù, làm nó thành một cái khổ tiền luôn, giết nhau quán thù luôn luôn, cái tình thương không có, gây những cái sự suy đồi. Khi mà mình muốn giết người ta là tự nhiên người ta sẽ giết mình, thì cái ảo ảnh đó nó giam hãm cái phần hồn của mình. Tôi ngộ nhận đâm ra bù quá, mất bình như núi, giết nhau như gan dạ, làm thành lịch sử, duy chết mới hận thù muôn năm, đưa hậu đại vào cổ đình tối tâm, chẳng biết được ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên con người chúng ta hiện tại ở đây, ai ai cũng có sự thông minh, sự hiểu biết, tấn thối để quyết định lên mình, nhưng mà chưa hiểu được cái sự thanh tịnh nơi bên trong của phần hồn. Cho nên như là cứ hướng vào ngoại cảnh mà để tìm cái sự đấu tranh, sự giết chóc và thù hận như nhau giữa anh em với anh em như nhau, ruột thịt cũng vậy nữa. Ở trong cái gia đình cũng bất an bất ổn, chị em trong gia đình cũng bất an bất ổn là do sự ngộ nhận mà thôi. Bởi vì trở về cái đơn vị của họ đi tới nơi thanh tịnh thì không có cái sự mà ngộ nhận như vậy được. Cho nên anh em chúng ta ở đây cố gắng đánh đổ cái nội loạn của trong nội tâm, xuất phát khỏi bồ đầu và tất cả lỗ chân lân chúng ta được khai thông, thì lúc đó chúng ta mới đi tới bình tĩnh để tự xét lấy mình cái điểm sai lầm của mình. Thì mặc sức lúc đó là thiền niên trong hạnh phúc, thiền niên trong thiền định, thiền niên trong cái sự mau mắn để tiếp xúc với cái thanh điển minh định của đạo Phật, chứ không phải chúng ta còn ngu muội mà nhầm lẫn ở thế gian nữa. Cho nên tôi rất hy vọng tất cả anh em ở đây hãy cố gắng tu, thời trước là một chuyện, giết nhau ở cái chỗ cái nơi. Thì bây giờ chúng ta tu ở đây khai tỏa cái bộ đầu chúng ta thì sự may mắn không ít. Tôi lúc đó mới thấy cái quyền diệu. Vừa rồi tôi không có hỏi sao ông tôi, tất cả nội tâm mọi người lo lắng về chiến tranh, thì như ông tôi nói chân tôi mới thấy cái quyền diệu của đạo Phật. Thì bây giờ không biết tại sao cho người ta hiểu, có người quá thấp, có người trung dung, có người cao mới hiểu được kia bên trên. Thì bây giờ chỉ nói họ cứ cố gắng tu rồi họ sẽ thấy cái quyền diệu đem đến cho họ. Tôi đây không có làm những cái ảo thuật cho người ta thấy, hay là làm những cái gì mà cho phải gây sự mê tín cho người ta hết thảy. Thành ra phải do sự cố gắng của mọi người công phu tu mà đạt tới. Thì hôm nay ông cứ về công phu đó, tất cả anh em cũng có nhiều người cũng có luồng điển xuất phát, tu tấn nhẹ nhàng hơn mấy tuần trước nhiều. Rồi cũng có một số người ngồi ra công phu nhưng mà có những điều kiện phù hộ nữa, cái đó không nên phải bỏ đi và mình phải tự sửa chữa để đi lên. Con người có thể lên thiên đàng được, có người có thể làm tiên làm Phật được, chứ không có ngu dại gì mà nhờ sự mê tín nữa. Cho nên các bạn phải cố gắng để xuất phát lên trên tuần tới. Ngồi, cái lúc ngồi tôi sắp đặt nam ra nam, nữ ra nữ để cho nó dễ giải quyết cái công chuyện về phòng thanh điển. Các bạn phải nhớ để chị tới, không nên ngồi chung trả lộn xộn như nó khó lắm. Anh Tây Tuyên cũng không khó làm việc, tôi chia ra hai khối cho nó rõ rồi chút. Cảm ơn các bạn.
Tư thời chánh tự xếp bà, chỉ lo so sánh mở đàn đấu tranh. Những người tu cũng vậy, cái miệng nói tôi đi tu hành, tôi theo Phật, nhưng mà không xét lấy mình. Tôi lo so sánh, tôi tu 10 năm mà tôi làm huynh trưởng, anh kia tu 2 năm mà mới vô môn, mới nhập môn. Đó, miệng thời nói chuyện tu hành, tâm thời nghĩ chuyện tranh giành thấp cao. Đó, nói cái người này giỏi hơn người kia dễ hơn. Chứ không biết cái chuyện sao giờ sửa đổi đi tới thực trạng. Chung quy chẳng ngộ cảnh nào, không sao không thấp ra vào bất minh. Tương tư cũng không biết mình đứng ở đâu, nói tôi tu cao tu chỗ nào, cao đâu, mấy thước, mấy độ không biết. À, dấu cuộc rồi cũng thấy cao thấp gì hết. Cái chuyện ra vào bất minh là cái hồn chúng ta muốn đi ra khỏi bản thể cũng không được, muốn nhập ở cái đường lối nhập cũng không biết, mà ra cũng không biết. Lâm khi xét thấy bực mình, chuyển theo pháp lý khai tình Phật tiên, nhiều khi những người bực tức cùng kết nghiên cứu tới cái pháp lý là nghiên cứu cho nó tận cùng, nó đi tới hỏi cho tại sao lại có ông Phật, tại sao lại có ông tiên, mà ông tiên Phật thức như ông ở đâu? Do là cũng ông thức như cũng con người, qua những sự lừa lọc sanh lão bệnh tử đau khổ, ông mới chán đời qua đạo, ngày nay ông mới làm Phật tiên. Đó. Thì chúng ta xét tới đó thì cái phần hồn chúng ta được tăng lên. Lúc ta còn làm con người đau khổ mà chúng ta biết được Phật tiên là tùy của người, biết biến tiến lên Phật tiên, thì ta nếu mà chúng ta dày công nghiên cứu thì nhất định chúng ta phải tiến tới Phật tiên. Thì lúc đó tất cả những việc gì nó đều cởi mở, nó tạm qua những nỗi ưu phiền của cái thế gian, chúng ta thì tạm giác bỏ nó đi. Tiềm căn minh giải quy nguyên chân tình, cái tiềm căn của mình biết cái sự tội lỗi ở kiếp trước làm, ngày nay phải chịu, hôm qua ăn bậy bữa nay phải đau bụng, cái đó là cái chuyện lễ tự nhiên. Cái nhân quả chúng ta phải chấp nhận rồi mới tìm hiểu quy nguyên chân tình, quy nguyên với cái quy nguyên cái chân tình, nó là phải để cho nó tự nhiên phát triển và tìm hiểu lấy nó, hơn là nó tìm hiểu việc của người ta mà rốt cuộc tai hại cho nó. Chuyện đời thất khổ phải qua, tình thương cha mẹ món quà thế sinh, nói theo tự tiến tự hành, thương cha kính mẹ kết thành tình thương. Đó, cái tình thương ở đời, ở thế gian này bao nhiêu sự thất khổ, sanh lão bệnh tử phải qua, mỗi người đều phải nếm qua, chứ không có ai mà giỏi hơn một cụ lão mà khi dễ một người lão. Kết cuộc là những người trẻ tuổi cũng phải lần lần đi qua những cái khổ cảnh đó. Nhưng mà cái tình thương thì thuộc về thượng trí của cha mẹ đã ban bố hàng ngày trong cái xây dựng và dìu dắt để tạm sống ở thế gian đây, nó là một món quà quý báu. Cho nên cái người ở thế gian không tu cũng phải noi theo cái hiếu thảo mà tự tiến tự hành, là phải làm những cái gì những cha mẹ đã cho chúng ta. Chúng ta phải cho trên tất cả mọi người theo sau ta nhiều hơn chúng cha mẹ đã cho chúng ta. Mà chúng ta phải nhớ noi gương thương cha kính mẹ, thì quý trọng trời đất. Đó, cái tình thương chúng ta càng ngày càng cởi mở, đó nó mới kết thành tình thương. Chứ con người mà không biết thương cha kính mẹ thì đâu có biết trời đất, đâu có biết nguyên lai ra đâu, cái sanh diệt nó ra thế nào. Mà biết cái tình thương, dùng cái miệng léo léo nói chứ không có suy xét thì không có tình thương. Nói tôi thương cha nhưng mà cái miệng nói thương cha đi làm bậy, cái đó cũng là hại cha chứ đâu có thương cha, hả? Sự sinh khắc của cuộc sống của người, từ gia đình cho đến xã hội, tiên tri không phải hướng về tình thương, nhưng hậu mới đạt được sự ôn dịu của nội tâm. À, kết quả cũng phải đi về tình thương. Tình thương là cái gì? Là cái tự nhiên chúng ta xét ra dồn lên trời và xét dưới đất, thì trên trời lúc nào cũng bình tĩnh đem ánh sáng cho tất cả mọi người, thì mặt đất đem ra phát triển nhiều loại cây trái này kia, vạn vật ở mặt đất này cũng là cống hiến cho con người. Cái đó là cái tình thương cao cả, mà chúng ta không xét ra thì không bao giờ chúng ta được đứng nơi chỗ sáng, mà luôn luôn tự giam hãm cái phần hồn ở trong cái bóng tối. Cao siêu chẳng phải ngoại lâm, tại nơi tâm khảm tự tầm xuất ra, bình an bản tánh thật thà, hung hăng động loạn khó mà tiến thân. Cái sự cao siêu nó không phải ở ngoài nó vô, nhưng mà chính cái đạo là trong cái tâm của chúng ta bộc khởi, đem ra sự sáng suốt, nó liên kết cái sự sáng suốt ở bên ngoài. Tại nơi tâm khảm chúng ta phải đi vô trong nội tâm, chúng ta mới xét được cái vũ trụ, muốn thấy được tình thương của trời đất, sự cao cả bao la đã xây dựng cho ta và cho tất cả mọi người. Đó. Cái bình an thì cái người mà biết được cái bình an thì biết được cái hòa bình của trời đất nó mới an thân, thì cái bản tánh nó thật thà luôn luôn, người thế gian cho nó là thật thà. Thì nó thấy trời đất không có hành hạ một ai mà chính họ đã hành hạ họ. Trời đất đã cho tất cả những sự di động của kim thổ kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành cái cơ năng bản thể con người, giao cho con người sử dụng tùy cơ ứng biến, nhưng mà người ta dùng thái quá ở trong cái khuôn khổ tham sân si hỉ nộ ái ố dục, cho nên nó đâm ra biến thành cái hung hăng động loạn, khó mà tiến thân. Cái tấm của người nó xài tí quá rồi nó càng ngày càng lưỡng bại, càng ngu xuẩn. Nó cho sự tối tâm là sự chánh, nó không đi trở về thật thà mà nó trở lại hung hăng. Có thanh tịnh mới tìm hiểu được sự cao siêu, còn động loạn thì tự dìm lấy sự sáng suốt của mình. Động loạn là muốn hơn người ta, coi ông trời như học tu, cái đó là thực sự động loạn. Thiết đi thiết lại thiết tình, tình là lớn nhỏ chính mình chẳng hay. Nhiều người cũng nói tình nhớ, nói đủ thứ hết, nhưng mà không biết cái tình là cái gì. Bao bo giữ lấy hàng ngày, ghen tiếng khổ cực tự đầy lấy thân. Nói tôi thương ông chồng, tôi phải ghen ông chồng. Mọi người thương vợ, tôi phải ghen vợ. Thương gì mà thương cái chút xíu vậy? Thương phải xét, phải tìm hiểu. Cái tình thương do đâu có, do đâu đem tới cho chúng ta cảm động mà chúng ta có tình thương? Do sự kết tập của tờ Phật, chứ không phải duyên của cá nhân chúng ta mà eo hẹp làm cho gia đình bất an. Chỗ này ghen, chỗ kia ghét, cũng nói tôi thương đó, mà cũng là xưng hô là cái tình thương. Thành ra nó phạm lỗi với trời Phật và nó đem lại bóng tối cho mình, thành ra gia đình bất an. Khi đất tài ham muốn của con người thường gọi là tình, nhưng chẳng phân tách nổi nguyên lai của chân tình. Khoan dung để xét rõ mối tình, hay eo hẹp để giam hãm một mối tình tạm bỡ. Chúng ta thử xét lấy cái khoan dung mà chúng ta xét á, thì cái tình của trời đất cao cả. Mà chúng ta lấy cái bản tính ai eo hẹp mà để xét cái mối tình tạm bỡ, thì tự nhiên chúng ta trở nên độc tài và quý giá cái chuyện nhỏ mà bỏ mất cái chuyện lớn. Khi ta nhận định không rõ rệt thì mối tình eo hẹp kia nó sẽ mang lại cho ta một hậu quả không hay. Cho nên thường thường các bạn ngồi chung với nhau cũng có thể xét được cái quá trình, cái tánh của mình. Người đàn bà thương người đàn ông cũng vậy nữa. Eo hẹp, tôi muốn duy nhất tình yêu, tình thương giữa tôi và chồng tôi không có ai đá động được. Đó là cái chuyện eo hẹp là không có tiếng chữ nói. Rồi động tới người ta, động tới chồng mình cái thì dây, làm cho đau khổ tất cả gia đình và nội tộc, ngoại tộc đều đau đớn vì cái hành động tối tâm của mình. Cho nên các bạn tu rồi, cởi mở ra, các bạn thấy cái tình thương nào cao quý? Cái tình thương vĩnh cửu là tình thương của trời đất. Thì bản thể chúng ta là do sự kết tập của trời đất cấu tạo cái thanh điển và cái trượt điển ở trong cơ thể. Đó nó là cái tình thương cao cả. Mà bây giờ chúng ta không áp dụng cái đó, chúng ta áp dụng về đời, thì tự nhiên cái gia đình chúng ta bất an. Cho nên quá trình các bạn ở đây có nhiều người tu rồi cũng gia đình bất an. Trước khi chưa tu thì thấy gia đình bất an, thấy sự động loạn, thấy cái bản tính tham lam của mình, xấu xí của mình, độc tài của mình, gây cho nội tâm bất an và gia đình bất an. Đó là vì nuôi dưỡng cái sự eo hẹp thay vì nới rộng cái tình thương như trời đất. Cho nên các bạn tu ở đây khi mà xả tất cả cái trượt điện trong cơ thể, cái sơ hồn, cái pháp luân là xả, chứ không có phải là nuôi dưỡng ở bên trong. Không phải tôi bịt vậy là tôi bị nghẹt ở bên trong không, tôi bịt cho nó tức, cho nó tan, nó xả, nó rớt, tôi tự lớp, không còn ngoan cố như xưa. Tôi làm pháp luân để làm gì? Để tôi đánh đổ nó ra, tôi đưa nó ra ngoài, thay vì nó bám sát ở bên trong và nó tạo những sự du động eo hẹp. Bây giờ tôi đưa cho nới rộng thì tất cả đều thanh thản và cởi mở, chứ không có eo hẹp như xưa nữa. Cho nên tôi rằng các bạn làm cái phép rất đơn giản, không có cái gì hơn. Mà tối nào ông kêu tôi làm bao nhiêu đó, rồi bây giờ tôi xét lại cái tấm tình tôi nó thế nào, nó khoan dung hơn hồi trước. Hồi trước ai động muốn gặp mình đã đau lòng, chịu không được. Bây giờ họ nắm đi, rồi mình xét, họ cũng nắm đi đâu. Bản thể ở cấu tạo bởi kim mộc thủy hỏa thổ, tiền tài cũng cấu tạo kim mộc thủy hỏa thổ. Tất cả những cái sự di động của mảnh đất từ xanh này, có ai lấy được một ly, một tí gì đâu mà chúng ta sợ mất. Để nó đi, đi đi lại lại, cũng ở trong các giới đó thôi. Chúng ta chỉ giữ một cái duyên mới thanh tịnh, thì chúng ta có thể cảm hóa tất cả những cái gì ở xung quanh cho chúng ta. Và chúng ta sẽ lập cho tất cả những sự di động đó trở về thanh tịnh, thì chúng ta mới thấy được cái cảnh bình an tự chủ. Còn nếu mà chúng ta di động theo nó, thì chúng ta là một người mất trí khôn và bị ngoại xâm, nó chiếm tất cả phần tư tưởng của chúng ta, làm sao chúng ta tiến triển nổi. sinh hô tu hành mà không hiểu thanh tịnh là gì. Có miệng nói tôi thanh tịnh, tôi phải đi chùa, tôi đi nơi thanh tịnh tôi mới tu được. Nhưng mà cái du động của cái mảnh đất phù sanh này nó đâu có thanh tịnh. Lúc nào nó cũng chạy theo cái sự chiều hướng, theo cái chiều hướng kích động và phản động của nó. Cho nên chúng ta phải đi vào nội tâm, nắm chủ, nắm cái sáng suốt. Cho nên đằng này chúng ta sơ hồn thoát thì chúng ta nhắm mắt thấy con Mâu Ni Châu. Mâu Ni Châu là cái thanh tịnh. Nếu bạn không có thanh tịnh, không bao giờ nó xuất cái luồng điển xa lợi phất nữa xuất ra như vậy để cho các bạn được thấy ánh sáng. Cho nên do sự cố gắng của mình, cố gắng để làm gì? Cố gắng đánh đổ cái trược khí ngoại xâm, là điều qua cái trược khí ngoại xâm, chúng ta mới nắm làm được chủ tình hình của nội tâm và đứng trên tất cả những sự di động của cái vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới bước trở về quê xưa chốn cũ. Cho nên thấy hành sơ sơ vậy, nhưng mà cái ngoại cảnh đó, luôn luôn nó làm di động và nó xâm chiếm chúng ta. Cho nên chúng ta phải dùng cái phương pháp cấp tốc thay đổi đơn giản để cho nó hướng về nội tâm, là nó đi vô trong cái điểm duy nhất liên kết với vũ trụ, rồi nó mới hòa cảm với thiên môn được. Cho nên các bạn phải cố gắng nắm đó mà tu, dù cho có thời cuộc động loạn này khi kia đi nơi nào, các bạn cũng nhớ đó, cái pháp các bạn làm là ngay với cái pháp của Đức Phật.
Bây giờ cái tình thế tuy rằng mình ở Việt Nam có chiến tranh, nhưng mà nó cũng thay đổi và ảnh hưởng cho cái toàn diện thế giới. Ai cũng biết rằng cái chiến tranh là cái sự tai nạn ở thế gian, nhưng mà cái tình thương của người mẹ không có bao giờ bỏ người con được. Cái thiêng liêng thiêng tánh đó nó vẫn còn, và cái sự cao cả cứu rỗi là Phật trời mới có thể cứu rỗi được cái thiêng liêng. Thì cái lúc hoạn nạn ai cũng nhớ tưởng đi tới sự thanh bình. Bây giờ chúng ta ở thế gian này cũng vậy, sau sự đau khổ, sau sự vầy xéo của nội tâm, bản thể, hoàn cảnh đủ thứ, rồi chúng ta mới hướng về thanh tịnh, là cũng tưởng nơi sự thanh tịnh, tưởng nơi trời Phật, không phải là ý lại nơi trời Phật, nhưng mà chúng ta muốn trở nên trời Phật, đi tới cái cảnh thanh tịnh để tự đi tới giải thoát. Thế gian lâm nạn bên ngày, chân tâm tự Phật thơ ngay đợi chờ. Nhiều người ở thế gian bị lâm nạn luôn luôn, nhưng mà cũng tưởng tới trời Phật, không biết cách nào đi đến trời Phật, ước mong vượt khỏi giấc giờ cơn mê đau khổ, vượt bờ khổ đau, luôn luôn trong cái ước vọng đó thôi, nhưng không có pháp để thực hành. Chúng ta ở đây mượn cái pháp để thực hành, để đi tới. Thành ra chúng ta nhất định đi trong thanh bình để đi tới, chứ không nên mà ước mơ hoài. Ước mơ hoài nó cũng là có cái chuyện chặn, và nó làm bê trễ cái mức tiến của chúng ta. Là tu tự kết thân tàu, vượt qua biển ngãn trước sâu dương hòa. Chúng ta tu cho sửa đổi cái thân này, lắm từ cái nặng mà nó thành cái nhẹ. Tàu là một chiếc tàu từ đây có thể bay bổng, nữa nó làm sao nó đi, nó cũng là cái biển ngãn ngãn, có sự mưa gió. Bất cứ tử mới là thiên liêng bất diệt, vô hòa thiên thông, cái hồn ta không có chết. À, cái thiên liêng là phần hồn không có bao giờ diệt được. Lúc đó ta đi lên trên là thuộc về thiên liêng, vô hòa thiên thông, ở trên cõi trời chúng ta được vui tướng mãi. Chuyện đời định lực qua công, sanh rồi lại diệt. Chuyển vòng quá sanh ở thế gian á, thì nó theo cái định luật của quá công bây giờ. Sanh ra rồi chết, chết rồi thì luân hồi lại làm con người. Thế gian vật giả tranh giành, ở trong cái cõi tranh giành ở thế gian tạo ra sanh cứ cái đó, cho cái đó là giết người. Giết tham thêm khi mà ta giết được hoàn cố, muốn giết ai giết. Đến khi bỏ sát như niệm, ác ổn qua sư tự tiền khổ đau. À, tới lúc mà ta chết rồi, không mới biết rằng cái quá khứ là trong cái lúc của ta ở thế gian ta gây những cái sự ác ôn xấu xí, mình xuống dương dương mới bị đọa đày, mình thấy cái sự đau khổ xuất hiện ra. Bất phân định luật nhiên màu, thân hồn tan rã, cơ sầu rã tan. Không có biết cái định luật của trời Phật đã sắp sẵn chúng ta ngày nay có được giờ giấc an khương, mà cứ lấy cái cố tâm của mình tạo ra điều xấu nhiều quá, nó tan rã ra, cái cơ sầu rã tan, nó không còn có hợp tác với chúng ta nữa. Phân tán cũng như cái bát mà luyện dưới đất, nó bể từ mạnh hết rồi, muốn kết lại cũng khó khăn. Đổi thay thay đổi lập đặt gieo mạnh khổ đau, rồi trong cái những cái thay đổi hoài, kiếp này tới kiếp khác tiền kiếp nó đau khổ luôn luôn. Cái nội tâm tuy rằng làm con người, làm con thú, chứ không có giờ phút nào được an hết rồi. Bất phân dịch việt nữ tạo ở thế giới, không có phân người này da này da nọ, nhưng mà về tới cái phần hồn mà con người nó ngoan cố, nó tham rồi thì chứ phòng nào cũng vậy đó. Miệng thời giúp đỡ, tâm đạo hơi sâu, cái miệng nó từ bi bác ái, nhưng cái tâm nó muốn làm cái quê lợi cho nó, rồi gây ra sự đau khổ cho mọi người. Làm sao thích hợp cơ cầu tự nhiên chân trạng diện mộc thái thông, không có làm sao cho nó thích hợp được cái cơ cầu, là cái cơ cầu chúng ta đang nuôi dưỡng bản thể chúng ta đây, có hồn, có vía, có lý trí, có sự thâu thập, có sự sửa chữa nên chút mang chút được tạo thành một cái cơ cầu. Nhưng mà không chịu tiến lên để quy nguyên cái chân trạng của nó là bất động minh định, thì làm sao mà nó được thái thông về cái nhiễm màu bí quyết của trời Phật đã cho sẵn nó được. Tự lo sửa chữa tháp trầm, chuyển luân thuận tiến biến vòng trở thân, mình phải tự lo mình sửa chữa năng chút quan chút để tránh những cái tai nạn ở thế gian, đừng có làm tan rã cái ý chí và cái cơ thể của chúng ta. Chuyển luân cái luồng điển chúng ta đang công phu đây là thuận tướng, thuận thiên giả tộc.